Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, khi nói đến một vị vua, chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ liên tưởng đến hình ảnh của một vị vua với những đặc tính là vị vua đó có một ngai vàng rất là nguy nga lộng lẫy. Rồi chúng ta lại liên tưởng đến một vị vua có một vương miện bằng vàng rất là đắt giá. Rồi một vị vua đó có một quyền lực trong tay với những một đội quân và vũ khí rất là dũng mãnh. Rồi chúng ta lại liên tưởng đến một vị vua đó có một vương quốc để cai trị. Hôm nay giáo hội mời gọi mọi người chúng ta chúc tụng Đức Giêsu Kitô với danh hiệu là vua. Như vậy chúng ta thử xem vua Giêsu của chúng ta có những đặc tính như thế nào mà trong những bài tin mừng, bài đọc ngày hôm nay cũng đã có nói đến. Vì vua Giêsu của chúng ta trước hết, và vị vua cũng như các vị vua khác là cũng có một ngai để ngự trị, nhưng khác ở chỗ là ngai của Đức Giêsu Kitô không có nguy nga lộng lẫy mà là cây thập giá. Rồi vua Giêsu cũng như các vị vua khác cũng có vương miện, nhưng không phải bằng vàng, nhưng là một vòng gai. Rồi vị vua của chúng ta cũng có một vương quốc như các vua khác, nhưng là vương quốc ở nơi đâu mà sống những giá trị sự thật, công bình và yêu thương. Và chính sách đường lối của vị vua Giêsu là một chính sách được cai trị bằng những thiên thần ấy. Còn quyền lực của vua Giêsu không phải là lực lượng vũ khí hùng hậu hay quân đội hùng hậu, nhưng mà được cai trị bằng một vũ khí tình yêu. Kính thưa quý bà anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, tất cả những đặc tính vòng gai thập giá tình yêu sự thật công bình đó cho chúng ta thấy được dung mạo của vị vua Giêsu mà chúng ta mừng kính hôm nay. Ngài chọn thập giá, chọn vòng gai để xây dựng một vương quốc của sự thật, công bình và bác ái. Ngài đã chọn thập giá vòng gai để thiết lập một vương quốc chứa đựng niềm vui, hạnh phúc và hy vọng cho thần dân của Ngài. Và Ngài chọn lựa chính sách điều khiển cai trị đất nước bằng tình yêu, là một sự hy sinh, là một sự đánh đổi, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của mình để đổi lấy sự sống sung mãn nhất cho con người. Kính thưa các bạn anh chị em, đó là vị vua Giêsu mà hôm nay chúng ta được mời gọi chúc tụng mừng kính. Mỗi người chúng ta là một người Kitô hữu, khi chúng ta lãnh bí tích sửa tội, chúng ta trở nên là dân của nước Chúa. Và trong bí tích giải tội, rửa tội, chúng ta được thông dự với ba chức năng là tư tế, vương đế và ngôn sứ, tức là chúng ta được mời gọi đón nhận và sống tinh thần của Đức Giêsu Kitô trong hành trình cuộc sống của mỗi người chúng ta. Sống tinh thần yêu thương và yêu thương của Đức Giêsu Kitô trong cuộc sống, trong những mối tương quan của chúng ta. Tình yêu là điều mà Đức Giêsu Kitô đã sống xuyên suốt cuộc hành trình của Ngài trên cõi dương gian của chúng ta. Và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống tình yêu đó trên cuộc đời, trong những mối tương quan của chúng ta. Một tình yêu đích thực như Chúa Giêsu là một tình yêu cho đi nhưng không, trao ban nhưng không, và dám đánh đổi mạng sống mình cho người mình yêu. Và có lẽ ông bà anh chị em và các bạn sinh viên ai cũng biết vị cha già dân tộc của người Ấn Độ là Mahatma Gandhi. Ông đã chọn lựa tinh thần của Chúa Giêsu để đưa dân tộc mình thoát ra khỏi ách đô hộ giải phóng dân tộc của mình. Và với tinh thần đó, ông đã đúc kết trong một cái câu nói, có thể nói là một câu nói thời danh để cho mỗi người chúng ta suy nghĩ. Vũ khí vĩ đại nhất mà con người có trong tay đó là tình yêu. Và nếu như mỗi ông bà, anh chị em, các bà, chúng ta sẽ để ý trong cuộc đống của chúng ta, với tình yêu, đây nói là tình yêu đích thực, thì chúng ta có thể làm được rất nhiều điều mà chúng ta tưởng là không làm được. Chúng ta có thể làm được những điều rất kỳ diệu chỉ bằng một tình yêu thôi. Và Thánh Phaolô cũng đã nói, cứ yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm. Kính thưa quý bạn, anh chị em, là một người Kitô hữu, nếu như chúng ta sống những giá trị tinh thần của Chúa, chọn lựa tinh thần của Chúa, sống sự thật công bình trong cuộc sống của chúng ta, thì có lẽ là bộ mặt xã hội của chúng ta sẽ bớt đi những bóng tối của sự gian dối, của sự lọc lừa, sự xảo trá đang tràn lan trong xã hội của chúng ta. Nếu như mỗi người Kitô hữu chúng ta sống tinh thần tha thứ, yêu thương, thì có lẽ là cái sự rạn nứt, ly dị, cái tỷ lệ đó không cao, không đáng báo động như trong xã hội Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Nếu như chúng ta sống tinh thần của Vua Giê-xu là liên đới, sẻ chia, cảm thông, thì có lẽ là xã hội của chúng ta sẽ bớt đi những mảnh đời thất vọng, chán trường, sụp đổ, và chỉ còn biết tìm đến cái chết, chết về mặt thể lý, chết về mặt tinh thần. Và mỗi người chúng ta, kính thưa quý vị, anh chị em, chúng ta có một cách nào đó có thể nói chúng ta là một vị vua trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta là một vị vua một cách nào đó như Chúa Giê-xu. Chẳng hạn như trong gia đình, là người cha, người mẹ, là người vợ, người chồng, chúng ta cũng là một vị vua. Và chúng ta có được mời gọi sống tinh thần của Chúa Giê-xu chúng ta trong đời sống gia đình của chúng ta. Rồi chúng ta cũng có thể là một vị vua như là một giám đốc công ty, một trưởng phòng, một lãnh đạo trong một xã hội của chúng ta. Thì chúng ta là người Công giáo, chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần của Chúa trong vai trò cụ thể là giám đốc, là trưởng phòng, là người lãnh đạo. Rồi trong đời sống tương quan với nhau, là người bạn, chúng ta cũng là một vị vua một cách nào đó như Chúa Giê-xu đối với người bạn chúng ta, được mời gọi sống tinh thần của Chúa trong những mối tương quan của chúng ta. Kính thưa quý bạn, anh chị em, nếu như trong những hoàn cảnh cụ thể hết sức và với chức vị riêng của chúng ta mà chúng ta chưa sống được tinh thần của Chúa, thì chúng ta không bao giờ có thể dám hy vọng là chúng ta xây dựng được một vương quốc rộng lớn hơn là xã hội, là đất nước của chúng ta chứa đựng những giá trị tinh mừng mà Chúa Giê-xu mà gọi chúng ta sống. Kính thưa quý bạn, anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta trong vị trí, trong địa vị, trong hoàn cảnh cụ thể của mình nhỏ bé thôi, mỗi người chúng ta ý thức để chúng ta sống những giá trị của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, để đạo và đời chúng ta được liên kết với nhau, được nối kết với nhau. Và khi chúng ta sống được như thế thì vương quốc của Chúa sẽ ngày càng được hiện thực hóa nơi trần gian này. Và hôm nay một vụ sinh viên cũng hướng đến ngày nhà giáo Việt Nam. Trong bầu khí đó thì một thầy giáo, một cô giáo cũng là một vị vua một cách nào đó đối với học trò của mình. Chúng ta là một thầy cô giáo, người Công giáo, thì chúng ta được mời gọi sống tinh thần của Chúa trong môi trường đào tạo, trong môi trường giáo dục của chúng ta. Và đối với các bạn sinh viên cũng thế, chúng ta là người Kitô giáo, chúng ta là người Công giáo, chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần của Chúa trong việc học hành của chúng ta ở trường. Nếu như thầy giáo, thầy cô giáo Công giáo các bạn sinh viên công giáo, mà chúng ta thể hiện tinh thần của Chúa trong môi trường chúng ta đang sống là công bình, sự thật và yêu thương, thì có lẽ một cách nào đó chúng ta đã góp phần để xây dựng và củng cố cho nền giáo dục Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay bớt đi những hiện tượng tiêu cực. Giờ đây chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.